We did it.
Chúng ta đã làm được. Nghị sĩ độc lập Zoe Daniels tuyên bố chiến thắng vào đêm bầu cử. Chúng ta đã làm được, Goldstein. Nhưng có lẽ bà đã ăn mừng quá sớm. Các lá phiếu qua bưu điện đã giúp cho nghị sĩ đảng tự do Tim Wilson tuyên bố chiến thắng xích sao trước nghị sĩ độc lập này. Mặc dù kết quả vẫn chưa chính thức, đài SBS dự báo rằng ông Wilson là người chiến thắng tại Goldstein, một chiến thắng có ý nghĩa lớn với đảng tự do sau thất bại toàn diện trước đảng lao động trong kỳ bầu cử vào cuối tuần qua. Khu vực Goldstein của bà bao gồm các ngoại ô giàu có ven biển của Melbourne, vốn là thành trì của đảng tự do cho đến khi bà giành chiến thắng vào năm 2022. Nếu ông Wilson chiến thắng thì đây sẽ là một trong số ít ghế khu vực đô thị mà đảng tự do giành được. Chiến thắng của ông sẽ cũng gia tăng lực lượng cho phe ôn hòa trong đảng, nhóm đã giảm mạnh về số lượng trong những năm gần đây. Ông Wilson phát biểu.
Chúng tôi thực sự đã xây dựng từ con số 0. Và tôi nghĩ có rất nhiều bài học cho đảng tự do đang hồi phục về cách thức họ muốn đối mặt với tương lai đất nước. Và đó là lý do tại sao chúng tôi rất tự hào về điều này. Vì đây là chiến thắng của tất cả chúng ta, không phải chỉ riêng tôi, và tôi cần làm rõ điều này. Đây là chiến thắng của tất cả chúng ta, và chúng ta đã cùng nhau trải qua một hành trình tuyệt vời.
Hai nghị sĩ đảng tự do khác có thể gia nhập ông Wilson trong những ngày tới nếu kết quả tại Cuyong và Bradfield nghiêng về phía họ. Nghị sĩ độc lập Monique Ryan đã nắm giữ ghế khu dân ở Melbourne và bà vẫn dẫn trước ứng cử viên của đảng tự do Emilia Harmer, nhưng chỉ với một khoảng cách rất nhỏ. Cuộc đua đang diễn ra sát sao, chỉ còn vài trăm phiếu nữa. Ghế Bradfield ở Sydney cũng đang ở thế cân bằng, với nghị sĩ đảng tự do Cecil Capterian đang dẫn trước ứng cử viên độc lập Nicole Puller với một khoảng cách tương tự. Những cuộc đua kịch tính này thắp lên hy vọng nhỏ nhoi cho đảng tự do, vốn đã tổn thất nặng nề. Lãnh đạo bại trận Peter Dutton chỉ để lại một lời ngắn gọn với giới truyền thông tại sân bay vào ngày 7 tháng 5.
Tôi đã nói chuyện với các đồng nghiệp của mình. Đảng tự do sẽ bắt đầu tái thiết từ đây, và đó là điều nên làm.
Ông cho biết sẽ giữ im lặng trong giai đoạn chuyển tiếp sang cuộc sống sau chính trường. Với những người còn lại trong đảng thì cuộc thảo luận hiện đang chuyển sang ai sẽ là người lãnh đạo mới. Phó lãnh đạo đảng tự do bà Susan Lee và phát ngôn nhân về ngân khố ông Angus Taylor đang được xem là những ứng cử viên hàng đầu. Cựu phát ngôn nhân về di trú Dan Tehan cũng đang được nhắc đến. Ông Tim Wilson, người vừa hồi sinh chính trị, cũng được nhắc đến trong các phương diện truyền thông bảo thủ. Mặc dù không bình luận về tham vọng lãnh đạo của mình, ông đã ủng hộ một chính sách gây tranh cãi.
Năng lượng hạt nhân là một phần trong việc xây dựng nền công nghiệp tương lai của đất nước chúng ta. Nếu không, chỉ có hai khả năng, quay lại với than đá hoặc đất nước sẽ phi công nghiệp hóa. Đó không phải là tương lai mà tôi sẵn sàng chấp nhận.
Tuy nhiên, cùng trong hàng ngũ đảng tự do, Thượng nghị sĩ Maria Kovacic lại có góc nhìn khác. Trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC, bà đã kêu gọi loại bỏ chính sách này ngay lập tức. Giới trẻ Úc, tất cả người dân Úc đều quan tâm đến khí hậu và môi trường của chúng ta, và họ không thấy rằng đây là một chính sách khí hậu hợp lý. Chính sách nổi bật này sẽ là một vấn đề chính trong cuộc tranh luận về định hướng tương lai của đảng tự do. Trong khi đó, thì một số nghị sĩ từ đảng quốc gia đã công khai ủng hộ năng lượng hạt nhân, mặc dù liên đảng đã thất bại nặng nề. Đảng quốc gia có thể sẽ có ảnh hưởng lớn hơn trong một thỏa thuận liên minh trong tương lai. Và Thượng nghị sĩ Mark Canavan của đảng quốc gia thậm chí là đã đưa ra khả năng tách rời liên đảng. Ông phát biểu với chương trình Today của Đài Nine như sau.
Đây là cơ hội cho đất nước, cho liên minh của chúng ta, cho đảng quốc gia mở rộng sang các ghế ngoại ô xa xôi, những khu vực bán nông thôn, nơi chúng ta bảo vệ những người ở vùng ngoại ô xa xôi cảm thấy bị các thành phố lớn bỏ rơi.
Một cú sốc lớn khác cũng đang diễn ra tại Melbourne, khi lãnh đạo đảng xanh Adam Punch có lẽ sẽ mất ghế của mình. Kết quả vẫn chưa được công nhận chính thức, nhưng nếu ông Punch thua thì ông sẽ gia nhập ít nhất là hai nghị sĩ đảng xanh khác. Giữa tất cả sự không chắc chắn, thì chiến thắng áp đảo của đảng lao động vẫn là yếu tố duy nhất không thay đổi trong lúc quốc hội khóa 48 đang dần hình thành.